chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, vào tháng 8 năm 2005, bão Katrina ập vào vịnh Duyên Hải Hoa Kỳ, làm cho hơn 1.300.000 gia đình phải dời chỗ ở. Trong cảnh tàn phá của cơn bão, các cơ quan truyền thông gọi những gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng phải bỏ chạy là dân tị nạn. Đối với một số người, họ không thích bị gọi là dân tị nạn vì cho từ này quá tiêu cực. Các cơ quan truyền thông sau đó đã phải dùng danh từ dân di tản thay vì ba chữ dân tị nạn. Thật ra, trong thực tế, danh từ dân tị nạn hàm chứa niềm hy vọng. Một từ điển định nghĩa dân tị nạn là người bỏ chạy, đi tìm nơi trú ẩn, như trong lúc chiến tranh, đàn áp chính trị hoặc bắt bớ tôn giáo. Người tị nạn liên quan đến nơi trú ẩn, nói lên sự an toàn, che chở và chăm sóc kẻ bị thương tổn. Danh từ tị nạn chỉ về một bến bờ an toàn trong thế giới đầy dông bão. Đối với những ai từng bị phong ba, thảm cảnh và tai ương cuộc đời dồn dập, thì nơi trú ẩn là điều họ khao khát nhất. Họ có thể tìm bóng che trong vòng tay Đức Chúa Trời, đấng duy nhất có thể cho chúng ta nơi trú ẩn, đấng luôn bao phủ cùng bảo vệ chúng ta và gìn giữ chúng ta. Thi Thiên thứ 46 câu 1 chép: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong cơn gian truân.
Thật Chúa là Chúa nương thân, Ngài đến giải cứu tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn nơi nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa luôn, hỡi tâm hồn đớn đau hy vọng sức thiên.
Dù giữa đời sống hư vọng, lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng. Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong đêm khuya. Cho dù nhiều lần tôi hoang mang trong đêm khuya.
Quang Trung và Tuyết Trinh vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa, lời Việt Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, hạnh phúc là điều ai cũng đeo đuổi tìm kiếm ở trên đời này. Theo lời dạy của Chúa, người hạnh phúc thật là người ý thức tình trạng băng hoại tâm linh của mình, là người biết ăn năn hối lỗi, là người khiêm nhu. Theo quan niệm thông thường thì một người như vậy chẳng có gì là hạnh phúc cả. Nhưng trên phương diện tâm linh, đây là những điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật, vì đây là những điều giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Vấn đề của con người là vấn đề tâm linh, là mối quan hệ giữa con người với Đấng đã tạo dựng nên mình. Thiếu đi mối tương giao đó, cuộc đời của con người không còn ý nghĩa. Giống như cành cây không dính liền với thân cây, hay là một bộ phận của thân thể không còn dính liền trong thân thể. Để mối tương giao này được tái lập, chúng ta phải trở lại con đường của Chúa. Con đường của Chúa là con đường cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi không phải đơn phương một chiều, cần phải có sự đáp ứng của con người. Thiên Chúa đã làm tất cả để giải quyết vấn đề tội lỗi. Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu chết ở trên cây thập tự. Tuy nhiên, con người chúng ta phải đáp ứng mới nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chính vì vậy mà những phước lành đi theo thứ tự, từ chỗ ý thức tình trạng tội lỗi của mình, đến chỗ ăn năn hối cải và rồi xử sự với mọi người trong tinh thần khiêm nhu. Bước thứ tư trên hành trình hạnh phúc, Chúa Giê-xu dạy: phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của lời dạy này, một lần nữa chúng ta lại thấy một điều như là nghịch lý ở trong lời dạy của Chúa. Xưa nay người ta cho rằng giàu có, tươi cười hay no đủ mới là hạnh phúc. Nhưng chúng ta thấy Chúa dạy nghèo, khóc và đói, và Chúa gọi đó là hạnh phúc. Tại sao như vậy? Đây là nghèo, khóc và đói trong phạm vi tâm linh, nghĩa là ý thức mình là người bị phá sản tâm linh, đau buồn ăn năn về tội lỗi của mình. Và điều chúng ta đói là đói khát về công chính của Thiên Chúa. Công chính của Thiên Chúa nói đến mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, giữa con người với nhau, và cũng nói đến những mối quan hệ trong xã hội, tức là những vấn đề như nhân quyền, liêm chính, thành thật, vân vân. Đói khát công chính là đói khát những điều đó. Nói khác đi, chúng ta phải mong ước thấy công chính được thành hình trong đời sống hàng ngày, trong mối quan hệ giữa mình với Chúa, giữa con người với nhau, và trong gia đình, trong cộng đồng. Đói khát là có phước, khi đói khát đúng. Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy đói khát về sự công chính. Công chính nói đến tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cho thấy người hạnh phúc là người bắt đầu ý thức tình trạng nghèo khó tâm linh của mình, kế đó ăn năn than khóc về tội lỗi, rồi khiêm tốn nhận thức giá trị của mình và không kiêu căng. Đó là những bước thụ động. Trên phương diện tích cực, chúng ta phải thèm khát một điều gì tốt đẹp để thay thế cho những điều xấu xa. Và điều tốt đẹp đó, điều mà ta khao khát mong ước đó, là đức công chính của Thiên Chúa. Như đã nói, đức công chính nói đến mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới tội lỗi và hỗn loạn. Nhìn thấy một thế giới như vậy, mà nếu chúng ta không đau lòng, không khó chịu, thì có nghĩa là ta chưa có lòng khát khao, chưa muốn thấy công lý của Chúa ngự trị. Bạn có thấy là khi chúng ta đang no, thì dù có những thức ngon vật lạ, ta cũng không thấy thèm hay không? Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta no với tội lỗi, khi chúng ta no với những điều xấu xa, thì đức công chính của Thiên Chúa không hấp dẫn chúng ta được. Chỉ khi nào chúng ta đói khát công chính, chúng ta mới kinh nghiệm công chính và được kể là người có phước. Niềm ao ước lớn nhất của bạn là gì? Bạn khao khát điều gì nhất bây giờ? Có phải bạn trông mong thấy một xã hội công bằng, những con người đạo đức, những mối quan hệ tốt đẹp? Điều đó chỉ thành sự thật khi Thiên Chúa cai trị hoàn toàn thế giới này để thực hiện nền công chính của Ngài. Tuy nhiên, cũng chính qua chúng ta, những con người đói khát công chính, mà công chính của Thiên Chúa được thực hiện trên trần gian này ngay lúc này. Hãy tưởng tượng, trong gia đình mà mọi người đều yêu thương nhau, trong cộng đồng mà mọi người đều quý trọng nhau, trong xã hội mà mọi người sống với nhau trong tình huynh đệ, thì nước Chúa đã thành hình ngay trên trần gian này. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu dạy, trước hết, hãy đeo đuổi tìm kiếm nước Chúa và đạo công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nói đến nhu cầu cơm áo và những nhu cầu khác của đời sống. Khi chúng ta ý thức vương quyền của Thiên Chúa trong đời sống, khi chúng ta để cho Chúa ngự trị tâm hồn làm vua cuộc đời của chúng ta sẽ kinh nghiệm đạo công chính của Chúa trong cuộc đời. Và qua nếp sống của chúng ta, người khác sẽ thấy đức công chính đó. Thánh Kinh dùng hình ảnh của một con nai để nói lên lòng khát khao của con người đối với Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh viết, như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Đây cũng là lời cầu nguyện cần thiết của mỗi chúng ta, nếu muốn thấy công chính của Chúa thực hiện trên trần gian này. Nhiều nơi trên thế giới ngày nay vẫn còn sống trong nghèo đói. Riêng tại Hoa Kỳ, chúng ta không thể nói rằng mình đang đói. Tuy nhiên, có một cái đói cần thiết, đó là đói khát công chính của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dùng sứ giả của Ngài loan báo lời tiên tri sau đây. Chúa phán, ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. Chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa mà không gặp được. Hôm nay, lời của Chúa còn đến với chúng ta. Chúng ta có đói khát lời của Chúa không? Hãy đói khát về đức công chính của Thiên Chúa, hãy đến với Ngài hôm nay. Đừng đợi đến một lúc chúng ta sẽ đói khát lời Chúa mà không tìm được nữa. Người hạnh phúc thật là người biết đói khát công chính của Thiên Chúa, vì Chúa phán, phước cho những kẻ đói khát công chính vì sẽ được no đủ. Khi ta khát khao công chính của Thiên Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta no đủ, Chúa sẽ cho chúng ta thỏa mãn thật sự trong Ngài. Bạn hãy thử đi. Bạn sẽ không thất vọng đâu.
Niềm đau vỡ tan ê chề.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Hãy Trao Mọi Gánh Nặng, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Tha thứ là yếu tố quan trọng đối với hạnh phúc gia đình, nên trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin phép bàn về đề tài tha thứ thêm một lần nữa, đặc biệt là nói về những khía cạnh thực tế của vấn đề. Chúng ta đều biết, vợ chồng cần phải tha thứ cho nhau thì mới có thể sống với nhau trong êm ấm lâu dài. Nhưng chúng ta tha thứ nhau như thế nào? Và phải làm gì để sự tha thứ đó đem lại hữu ích cho cả đôi bên và giữ cho hôn nhân của chúng ta được vững bền? Tha thứ chỉ có ý nghĩa và mang lại ích lợi khi có sự hiểu biết, thông cảm và thiện chí của đôi bên, của người có lỗi cũng như người tha lỗi. Khi chúng ta làm một điều lầm lỗi mà người phối ngẫu đã tha thứ, chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với sự tha thứ đó. Có người đã nói, con người hơn loài vật không phải chỉ vì con người biết suy nghĩ, nhưng vì con người biết ăn năn và tha thứ. Để biết rõ về vấn đề tha thứ, chúng ta cần biết khi nào một người thật sự lầm lỗi và cần được tha thứ. Tất cả những sự việc không hay xảy ra trong đời sống hàng ngày có thể được xếp vào ba loại. Loại thứ nhất là những việc rủi ro xảy đến ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Thứ hai là những điều xảy ra mà ta có một phần trách nhiệm. Và thứ ba là những điều xảy ra mà ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng ta cần phân biệt mỗi trường hợp để có thể đối phó với hoàn cảnh và cư xử cho phải lẽ. Trước hết là những chuyện rủi ro xảy ra ngoài ý muốn ta không kiểm soát được. Những chuyện rủi ro ngoài ý muốn như bị tai nạn xe cộ, tai nạn trong công việc, bị thương tích, bị cướp, v.v. Nếu gia đình chúng ta gặp những chuyện không may như thế, dù sự mất mát đó to lớn hay để lại hậu quả sâu đậm đến đâu, chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho nhau hay trách cứ và phiền giận nhau. Đây là những chuyện xảy ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta, vì thế không phải là lỗi của người nào. Trong trường hợp này, chúng ta không nên buộc tội, bắt lỗi hay đổ lỗi cho ai. Tiếng mà chúng ta thường nói nhưng không nên nói trong những trường hợp này là tiếng tại, tại em, tại anh, hay tại ông, tại bà. Chẳng hạn hai vợ chồng mới sắm một chiếc xe, trong lúc bà vợ lái đi không may bị tông, làm hư chiếc xe mới. Đây là chuyện rủi ro ngoài ý muốn. Ông chồng không nên phiền trách, nổi giận hay cằn nhằn. Trái lại, ông chồng cần thông cảm với nỗi sợ hãi, ân hận của vợ, để an ủi và nói sao cho vợ không khổ tâm vì nghĩ mình có lỗi. Trong trường hợp này, nếu người vợ xin lỗi, người chồng nên nói là em không có lỗi gì cả, đó không phải là lỗi của em. Những lời nói tế nhị và nhân từ như thế sẽ củng cố tình yêu vợ chồng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Có nhiều người khi vợ hay con lái xe lỡ bị tai nạn, làm hư xe thì phàn nàn, giận dữ, trách móc, làm cho người gặp tai nạn đã mất tinh thần vì hoảng sợ, còn phải khổ tâm vì nghĩ rằng vì mình mà xe hư, mà gia đình xào xáo. Nếu chúng ta giận dữ, trách móc, đổ lỗi cho nhau, không làm cho sự việc tốt đẹp hơn, mà chỉ làm khổ nhau thêm. Sự buồn giận chồng chất thêm lên những đau đớn và mất mát do rủi ro đưa đến, có thể làm gánh nặng của chúng ta nặng thêm và khiến gia đình dễ đi đến chỗ sụp đổ. có một gia đình kia có 4 đứa con nhỏ. Một ngày Chủ nhật nọ, khi người chồng dắt con đi nhà thờ, đứa con nhỏ dứt tay cha chạy băng qua đường và bị xe tông. Đứa bé bị thương trên đầu và không đầy 1 năm sau thì qua đời. Đây là chuyện rủi ro xảy ra ngoài sự kiểm soát của mọi người. Người chồng rất là ân hận và đau buồn. Tuy sự mất mát quá lớn, nhưng bà vợ thông cảm với nỗi khổ tâm của chồng, nên bà không bao giờ đổ lỗi cho ông hay phiền trách ông. Nhờ sống với nhau trong tinh thần bao dung và thông cảm, sự ra đi đột ngột của đứa con đã không làm gia đình tan rã. Trong khi đó có nhiều gia đình, khi hoạn nạn xảy đến, vợ đổ lỗi cho chồng, chồng dằn vặt trách móc vợ. Vợ chồng không tha thứ cho nhau, nên cuối cùng phải chia tay mỗi người một nơi. Những chuyện rủi ro vì thế đã đem lại thiệt hại gấp đôi, gấp ba. Khi gia đình gặp hoạn nạn, rủi ro, nếu vợ chồng an ủi, nâng đỡ nhau và giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn và khó khăn đó không ảnh hưởng nhiều trên hạnh phúc gia đình. Thứ hai là những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ta có một phần trách nhiệm. Đây là những việc xảy ra vì chúng ta quên hay vì vô tình, vô ý, vì thiếu cẩn thận. Chẳng hạn như lái xe không đúng luật nên bị phạt. Vì không cẩn thận nên làm mất tiền, làm hư hỏng đồ đạc. Vì vô ý nên để con bị thương tích hay nguy hiểm đến tính mạng. Trong những trường hợp này, người lầm lỗi có một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, không phải người đó cố tình, nên chúng ta cũng cần thông cảm, tha thứ và không nhắc lại lỗi lầm đó nữa. Như chúng tôi nói lúc nãy, cần có thiện chí của đôi bên thì sự tha thứ mới có ý nghĩa. Nói như thế có nghĩa là người có lỗi khi được tha thứ phải cẩn thận hơn để tránh không phạm lại những lỗi lầm tương tự. Người tha thứ thì không nên nhắc lại lỗi lầm của người kia, nhưng nên làm những gì có thể làm được để giúp cho người kia cẩn thận hơn, hoặc đừng quên, đừng vô ý nữa. Chúng ta cũng không nên vì lỗi lầm đó mà ngăn cấm hay tước đoạt quyền lợi của người có lỗi. Nếu chồng vì tính hay quên mà làm hỏng việc, thì vợ nên nhắc nhở hay giúp cho chồng đừng quên nữa. Có người thấy chồng vẫn quên thì không nhắc, để hỏng việc một lần nữa cho đáng kiếp. Nếu vì sự bất cẩn của một người mà xảy ra thiệt hại cho gia đình, chúng ta cần tha thứ cho nhau, an ủi và thông cảm nhau. Khi một người đã nhận lỗi và ăn năn, chúng ta nên tránh nói hay làm điều gì khiến cho người đó thêm đau lòng. Chúng tôi có quen một gia đình kia có 2 đứa con, một đứa 2 tuổi, một đứa 4 tuổi. Một ngày kia đứa con nhỏ đang ở nhà với mẹ thì rủi ro ngã vào hồ bơi. Người ta vớt đứa bé lên kịp thời và cứu sống được, nhưng bộ óc của em đã bị hỏng. Từ đó, đời sống của đôi vợ chồng trẻ bị xáo trộn hoàn toàn. Họ phải mất nhiều thì giờ và chịu nhiều vất vả để chăm sóc cho đứa con tàn tật. Người vợ rất khổ tâm, nói rằng vì mình mà con trở thành người tàn tật. Tuy nhiên, ông chồng là người tốt, một mặt an ủi vợ, một mặt giúp vợ chăm sóc con. Nhờ đó 2 vợ chồng chấp nhận ý Chúa và tiếp tục sống với nhau trong yêu thương. Trong khi đó, theo quyển báo số đặc biệt tổng kết các tin tức trong năm 1994 của tuần báo Time, thì năm 1979, một tai nạn tương tự đã xảy ra cho O.J. Simpson và người vợ đầu tiên. Nhưng khi nghe tin đứa con gái ngã chết trong hồ bơi, Simpson đã la lên: "Bà vợ tôi đã giết chết con tôi." Simpson lên án vợ mình đã giết chết đứa con của 2 người. Và trong năm đó, 2 vợ chồng đã ly dị nhau. Khi những hoạn nạn xảy đến ngoài ý muốn, chúng ta cần bỏ qua lỗi lầm của nhau, đừng nhắc lại, đừng làm người có lỗi phải đau lòng, khổ tâm. Nếu chúng ta là người có trách nhiệm, chúng ta cũng phải tập tha thứ cho chính mình. Thứ ba là những việc xảy ra mà ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là những việc mà người có lỗi chủ động và cố tình làm, dù biết rằng sẽ mang lại tổn thương cho người thân yêu. Đây là những trường hợp khó tha thứ hơn cả. Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho người cố tình gây đau khổ cho chúng ta? Chẳng hạn như những ông chồng say sưa nghiện ngập, những bà vợ mê cờ bạc hoặc phung phí tiền bạc, những ông chồng hung dữ cộc cằn, đánh đập vợ, đe dọa vợ, hay những bà vợ hỗn hào mắng chửi chồng. Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho những người như thế được? Khó hơn nữa là phải tha thứ cho những người phản bội tình yêu của chúng ta, gian díu với người khác, làm cho ta phải đau đớn. Thưa quý vị, trong những trường hợp này rất khó tha thứ, vì sự tổn thương người có lỗi gây ra cho ta quá lớn, quá sâu đậm. Tuy nhiên, lời Chúa dạy chúng ta phải tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Khi Chúa tha thứ chúng ta, Ngài không chỉ tha những tội nhỏ, mà cũng tha những tội lớn. Chúa không chỉ tha những tội ta làm vì vô tình, mà cũng tha những tội ta cố ý phạm. Tuy nhiên, chúng ta phải xưng tội với Chúa, tức là phải nhận rằng mình có tội, đã phạm tội với Ngài, và cầu xin Ngài tha thứ. Không những thế, khi được tha thứ rồi chúng ta phải ăn năn, từ bỏ tội lỗi cũ, thì sự tha thứ của Chúa mới có ý nghĩa. Chúng ta mới được kể là vô tội trước mặt Ngài. Tương tự như vậy, khi chúng ta cố tình làm những điều gây thiệt hại và đau buồn cho người phối ngẫu, nếu muốn được tha thứ, chúng ta phải trước hết nhận rằng những điều ta đã làm là sai quấy, là tội, và xin người vợ, người chồng tha thứ. Khi người đó tha thứ rồi, chúng ta cũng phải ăn năn, sửa đổi, từ bỏ việc làm sai quấy, trở lại con đường ngay lành. Có như thế sự tha thứ của người kia mới có ý nghĩa. Có người lợi dụng lòng bao dung của người phối ngẫu. Khi làm điều sai quấy, được vợ hay chồng tha thứ rồi, lại tiếp tục phạm tội nữa. Đây là những người không đáng được tha thứ và cũng sẽ không được Chúa tha thứ. Thánh Kinh dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Có những điều người khác làm mà chúng ta thật khó quên và khó tha thứ. Nhưng theo lời Chúa dạy, chúng ta phải tha thứ cho nhau. Tha thứ là quyết định của lý trí, là sự chọn lựa của mỗi người, và là cách cư xử phải lẽ của người đã nhận ơn tha thứ của Chúa. Khi tha thứ cho người, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những buồn phiền người đó đã gây ra cho ta. Nhiều khi tha thứ thật khó chứ không dễ. Nhưng khi chúng ta vượt lên trên bản ngã tầm thường và tha thứ cho người, chính ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an và ơn lành của Chúa. Có những lầm lỗi dù người phối ngẫu đã tha thứ, nhưng những hậu quả do tội lỗi mang đến, chúng ta phải chấp nhận. Khi chồng đánh đập vợ, hay vợ mắng chửi chồng nặng lời, dù người bạn đời đã thật lòng tha thứ, và người có lỗi đã ăn năn, những tổn thương đó vẫn không thể nào xóa nhòa hết được. Tương tự như thế, những người không giữ vẹn tình yêu, nhưng phạm tội ngoại tình, dù đã ăn năn và đã được tha thứ, tình vợ chồng cũng khó có thể trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Vì tội lỗi có những hậu quả kinh khiếp như thế, nên chúng ta cần nhờ sức của Chúa để giữ đời sống trong sạch. Cẩn thận loại bỏ lòng ích kỷ, tính nóng nảy và tránh xa cám dỗ để không phạm tội với Chúa và với người bạn đời.
Dù tôi nói đưa các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì choa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đúng các sư mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi đường, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Tình yêu thương hay nhìn nhiều, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương hay dùng thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chiều mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.
Trình bày ca khúc Tình yêu thương, nhạc và lời Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ăn năn và ân huệ do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Kính chào quý vị. Ngày xưa, trong thập niên 1960 ở Campuchia, có một số Việt kiều cư ngụ tại đó cách bất hợp pháp. Có lần chính quyền ra thông cáo, nếu ai ăn năn ra đầu thú, họ sẽ ban ân huệ cấp cho thẻ căn cước. Nhiều người mừng lắm, đến sở di trú để xin kiều ngụ cách hợp pháp. Không ngờ tất cả bị giữ lại và trục xuất về Việt Nam. Đó là cách mà nhiều khi thế gian đối xử với những người phạm pháp. Nhưng Thượng Đế thì luôn ban ân huệ và tha thứ cho những ai thật sự đến với Chúa và ăn năn tội lỗi mình. Khi có Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài tuyên bố rằng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và theo đạo tin lành. Mác đoạn 1 câu 15. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn mà theo đạo tin lành. Nước là một quốc gia theo đúng ý nghĩa của nó, gồm những con người có đồng một thứ tiếng, chung một hiến chương, chung luật lệ và phong tục. Nhiều người Việt Nam ham muốn được trở thành công dân Mỹ vì họ nghĩ rằng đó là một danh dự và một đặc ân lớn lao. Người đó phải ở trong nước Mỹ ít lắm 5 năm đã chứng minh mình tôn trọng hiến chương và luật lệ của nước Mỹ và phải biết nói tiếng Anh. Nếu ai lỡ vi phạm luật pháp nước Mỹ, nhất là tội khai gian, thì dù có hết lòng ăn năn, chưa chắc gì được phép nhập tịch. Vì luật pháp loài người đôi khi rất là nghiêm khắc và không tha thứ cho họ. Nhiều người vì làm giấy tờ cưới nhau nhưng rồi không sống với nhau nên đã bị trục xuất về Việt Nam mà không hưởng được một ân huệ nào, vì dù họ có sẵn sàng đóng tiền phạt hay là ăn năn hối lỗi cũng vậy. Nhưng trong nước trời, Thượng Đế chỉ cần chúng ta ăn năn, đến với Chúa, chấp nhận phương pháp cứu rỗi của Ngài thì tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta được trở thành công dân thiên quốc, được trở thành con Thượng Đế và được hưởng tất cả những đặc ân và phước hạnh đời đời của nước trời. Miễn rằng một người sẵn sàng nhìn nhận tội lỗi, thành thật ăn năn thì được Chúa tha thứ và ban cho sự cứu rỗi quý báu phước hạnh. Nhiều người vì suy nghĩ theo tinh thần của thế gian nên không tin rằng Thượng Đế có thể tha thứ cách dễ dàng và vô điều kiện như vậy. Trước khi chúng ta nghiên cứu qua lý do tại sao Thượng Đế sẵn sàng tha thứ cho tội nhân và biết cách nào để nhận được sự tha thứ của Ngài, chúng ta thử tìm hiểu ăn năn có nghĩa gì. Ăn năn là nhìn nhận mình có vi phạm một luật lệ nào đó của Chúa và lòng mong muốn được Chúa thứ tha, thành thật muốn chừa bỏ, tu sửa để không còn vi phạm những tội lỗi đó nữa. Ăn năn cũng là nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của mình, mong ước được Chúa giúp cho khả năng thắng hơn tội lỗi mỗi ngày trong đời sống và quyết tâm quay đầu trở lại, sống theo lời dạy dỗ của Thánh Kinh. Tại sao chúng ta cần ăn năn? Thứ nhất, là vì nước trời là nước của sự trọn vẹn, thánh khiết, tuyệt đối. Nơi đó không có chỗ cho người có lòng gian trá và ích kỷ. Vì cái đó, người nào muốn được vào ở trong nước trời, cần phải ăn năn trở lại với Thượng Đế, nhờ cậy nơi ân huệ của Ngài để được thứ tha và xứng đáng hưởng được phước hạnh đời đời trong nước Chúa. Lý do thứ nhì tại sao chúng ta cần ăn năn là vì nước trời là một nơi mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị để dành cho con dân của Ngài trong tương lai, vì họ sẽ được vào nơi đó để sống. Đó là một nơi vô cùng phước hạnh, một nơi không có bệnh tật đau khổ, không còn chiến tranh, không có sự gian ác cai trị, không còn sự chết chóc hay giết hại lẫn nhau. Muốn được vào nước trời vinh hiển và tốt đẹp đó, chúng ta cần làm bước đầu tiên là bước ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Lý do thứ ba tại sao chúng ta cần ăn năn là vì chúng ta tất cả đều là tội nhân trước mặt Thượng Đế. Nên chúng ta cần đến cùng Ngài, ăn năn tội lỗi để nhận được sự tha thứ và được đặc quyền làm công dân nước trời, như lời Chúa phán. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ăn năn đầu phục Chúa, chúng ta không thể nào thoát khỏi sự chết và sự đau khổ đời đời nơi quả ngục. Lời Chúa dạy rằng, Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 10. Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chỉ có ăn năn thì tội nhân mới thoát khỏi sự chết đời đời và sự hình phạt đau đớn nơi hỏa ngục. Có người cho rằng họ không cần phải ăn năn vì họ không có cái tội nào cả. Trong đời họ chưa bao giờ hại ai hết, không bao giờ họ giết chết một con ruồi nữa. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta là quan tòa để xét đoán chính mình, thì không có ai nghĩ rằng mình là tội nhân đáng chết cả. Vì chúng ta dễ lên án người khác hơn là đoán xét chính mình. Chúa Giê-xu phán: Sao các ngươi thấy cọng rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Matthew đoạn 7 câu 3. Chúng ta thường so sánh mình với người xấu hơn, với người gian ác hơn để cảm thấy rằng mình là người tốt, nên chúng ta thường thấy mình vô tội. Nhưng đứng trước luật trời thánh thiện và toàn hảo thì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nếu không có tội trong hành động, cũng có tội trong tư tưởng. Lời Chúa cho biết, nếu trong lòng chúng ta có ý tưởng ganh ghét một người nào đó, là chúng ta bị kể như đã phạm tội giết người. Lời Chúa cũng cho biết, nếu một người đàn ông mà nhìn một người đàn bà với những tư tưởng không tốt, thì không khác nào người đó đã phạm tội tà dâm với người đàn bà đó rồi. Nếu xét mình trước 10 điều căn bản của Thượng Đế, thì mỗi người chúng ta đều sẽ thấy rằng mình vi phạm ít nhất vài điều hoặc là có thể hết tất cả 10 điều răn đó. Nhiều người thắc mắc rằng, nếu chỉ phạm những tội nhỏ hay là một vài tội thôi, thì họ có đáng chết mất đời đời không? Thưa quý ông bà chị em, trước mặt Đức Chúa Trời, không có tội nào gọi là tội nhỏ hay là tội lớn cả. Vì Ngài là thánh thiện tuyệt đối. Dù chúng ta phạm một tội cũng là tội nhân đáng chết trước mặt Chúa, vì cớ thái độ chống Chúa của chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ những lý do tại sao chúng ta cần ăn năn để xứng đáng được hưởng phước hạnh trong nước trời. Nhưng có người cũng thắc mắc rằng, tại sao chỉ cần ăn năn là đủ tiêu chuẩn được gia nhập nước trời? Tại sao chỉ cần ăn năn là đủ tiêu chuẩn được gia nhập nước trời? Nhiều tôn giáo trên thế gian này dạy rằng, tội nhân phải làm việc lành, việc thiện để đền trả những việc ác. Điều đó có đúng không? Chúng ta nhận thấy phần đông loài người làm việc ác nhiều hơn làm việc thiện. Thì làm sao họ có thể lấy việc thiện để chuộc nổi những tội lỗi của mình? Nhiều việc thiện của loài người thật ra cũng chưa chắc thật sự là thiện, vì động lực phía sau chỉ là tư kỷ thúc đẩy mà thôi. Vả lại, có nhiều việc ác người ta gây nên cho một con người thôi, mà còn không có thể chuộc lại được, thì làm sao có thể tự chuộc lại những tội lỗi mà chúng ta vi phạm đối với Thượng Đế quá vĩ đại? Vì vậy, chúng ta chỉ có nhờ nơi ân huệ lạ lùng của Thượng Đế mà chúng ta mới có hy vọng được tha thứ mà thôi. Khi một người ăn năn, thì vì cớ Thượng Đế là đấng đầy lòng bác ái và sẵn sàng ban ân huệ lớn lao để tha thứ chúng ta, thì chúng ta mới được tha thứ mà thôi. Lời Chúa nói rằng, vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại đặng tội lỗi mình được thứ tha. Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 3 câu 19. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại đặng tội lỗi mình được thứ tha. Dù một tội nhân có phạm nhiều gian ác và không xứng đáng được tha thứ đối với người khác, đối với tiêu chuẩn của loài người, nhưng đối với Chúa, họ vẫn được Ngài thứ tha. Và đó hoàn toàn là do ân huệ lạ lùng mà Ngài dành cho họ mà thôi. Ân huệ là gì? Ân huệ là một đặc ân dành cho một người không xứng đáng được tha, mà lại được tha. Đáng chết, mà lại được thoát khỏi sự hình phạt và được sự sống phước hạnh vĩnh cửu. Như vậy chúng ta thấy, Thượng Đế sẵn sàng tha thứ cho tội nhân nếu họ thành thật ăn năn tội lỗi. Nhưng dựa trên căn bản nào mà Đức Chúa Trời tha thứ cho tội nhân? Dựa trên căn bản nào mà Đức Chúa Trời tha thứ cho tội nhân? Đức Chúa Trời là đấng công minh tuyệt đối, nên không thể nào bỏ qua một tội lỗi mà không đoán phạt tội nhân. Kinh Thánh tuyên bố rằng, Đức Chúa Trời không kể kẻ có tội là vô tội. Dù vậy, vì yêu thương nhân loại là loài mà Ngài đã tạo dựng nên, nên Chúa đã lập ra một phương pháp tuyệt hảo để có thể tha thứ cho họ mà không bị mâu thuẫn với những đức tính công bình và thánh khiết của Ngài. Dù Ngài sẵn sàng tha thứ cho tội nhân, nhưng Ngài chỉ tha thứ cho những người nhìn nhận tình trạng tội lỗi đáng chết của mình mà thôi. Khi chúng ta thấy một người nào sống cách gian ác mà suốt đời họ vẫn an nhiên vô sự, thì đừng bắt chước họ, cũng đừng ganh tị với họ. Vì trong đời này, nếu họ không bị xét xử, thì trong đời sau họ vẫn phải đứng trước tòa án kinh khiếp của Đức Chúa Trời và sẽ nhận lãnh những hình phạt đáng sợ mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Về phần của mỗi chúng ta, nếu chúng ta nhìn biết mình có tội trước mặt Chúa và chúng ta đặt niềm tin nơi chương trình cứu chuộc lạ lùng của Thượng Đế, chúng ta ăn năn tội lỗi, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Và dựa trên căn bản này mà Chúa tha thứ cho chúng ta. Chính Con của Ngài là cứu Chúa Giê-xu đã đến thế gian, hy sinh nhận chịu sự hình phạt đầy đau đớn trên thập tự giá để chết thế cho tội nhân và mua chuộc chúng ta khỏi sự hình phạt và sự hư mất đời đời nơi quả ngục. Chính Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian, hy sinh nhận chịu sự hình phạt đầy đau đớn trên thập tự giá chích thế cho chúng ta để mua chuộc chúng ta khỏi sự hình phạt và sự hư mất đời đời nơi quả ngục. Kinh Thánh chép: Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8. Vì Đấng Christ chính là con Đức Chúa Trời vĩ đại, nên Ngài có đủ thẩm quyền để chết thay cho toàn nhân loại và cho mỗi chúng ta. Vì cứ Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời hiện thân, nên sự hy sinh của Ngài có giá trị đời đời để cứu mọi người có tội trong mọi thời đại. Dù tội lỗi người đó nhỏ hay lớn, ít hay nhiều, Thượng Đế cũng có đủ ân điển, đủ tình thương, chẳng những để tha thứ, nhưng cũng để giúp cho người đó có đủ khả năng để trở thành một người đạo đức gương mẫu, gìn giữ đức tin người đó cách vững vàng cho đến khi họ qua đời và gặp Chúa. Có một ông thầy trẻ kia đến dự một buổi truyền giảng ở nhà thờ. Ông nghe vị mục sư kêu gọi người ta ăn năn tin nhận Chúa. Vị mục sư này dùng một câu kinh thánh và nói rằng: Làm sao quý ông bà, anh chị em có thể thoát khỏi sự hình phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời nếu từ chối một sự cứu rỗi lớn lao dường ấy? Làm sao quý ông bà, anh chị em có thể thoát khỏi sự hình phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời nếu từ chối một sự cứu rỗi lớn lao dường ấy? Trên đường về, ông thầy trẻ này băn khoăn suy nghĩ: Tôi thật sự đã từ chối sự cứu rỗi lớn lao của Thượng Đế. Thật, chắc tôi sẽ không thoát khỏi sự hình phạt. Rồi ông tự nghĩ rằng: Tôi cũng muốn theo Chúa để trở thành một tín hữu tin lành, nhưng tôi không thể nào xa lánh được những người bạn bè xấu của tôi. Nhưng rồi nếu mà tôi tin Chúa mà không đủ khả năng để theo lâu dài, rồi tôi lại trở về đời sống cũ, thì những người bạn mới trong nhà thờ sẽ chê cười tôi làm sao? Còn nếu tôi tiếp tục đi nhà thờ mà phạm tội, thì làm xấu hổ cho đạo Chúa, thì làm sao coi cho được? Thình lình ông nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ trong đầu rằng: Con đừng lo, ta sẽ ban ân huệ đầy đủ cho con. Cảm động quá, ông quỳ xuống bên lề đường, ăn năn, mời Chúa ngự vào lòng ông và tin nhận Ngài. Và từ đó, ông đã trở thành một người tín hữu gương mẫu, có đời sống đạo đức, nhận được nhiều phước hạnh chứ không giống như điều ông lo ngại. Thưa quý ông bà, chị em, hôm nay, nhiều người vẫn còn nghe được tiếng gọi êm dịu của Chúa. Ngài vẫn còn nhắn nhủ họ rằng: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người đó. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người đó. Hôm nay, Chúa vẫn còn đứng nơi cửa lòng của bạn mà gõ cửa, chờ đợi bạn mở cửa lòng mình ra để mời Chúa vào. Chúa đang muốn ngự vào trong lòng chúng ta để trở thành những người bạn thật của chúng ta. Ngài là một người bạn mà chúng ta có thể nói hết mọi tâm sự với Ngài để được Chúa cảm thông và an ủi. Ngài là đấng thông cảm mọi hoàn cảnh của chúng ta và có thể giải quyết mọi nan đề trong đời sống của chúng ta. Ngài có thể cất đi những mặc cảm tội lỗi của chúng ta, làm vơi đi những gánh nặng trong tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự vui mừng, sự bình an mà chúng ta không thể nào tìm được trên đời này. Nhưng trên hết, Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Ngài có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự hình phạt đời đời nơi quả ngục và còn hứa ban cho chúng ta sự sống phước hạnh, vĩnh cửu trong nước trời đẹp đẽ vinh quang. Nếu hôm nay quý vị nào muốn nhận được sự bình an, vui vẻ trong đời này và phước hạnh trường cửu trong đời sau, thì hãy ăn năn tội lỗi, mời cứu Chúa Giê-xu ngự vào đời sống mình. Rồi từ nay, hứa nguyện xa lánh lối sống cũ, để tâm hồn được quyền năng của Chúa đổi mới. Quý vị sẽ kinh nghiệm được ân huệ tuyệt vời của Thượng Đế, tình thương chan hòa của Cha Thiên Thượng, và một cuộc sống đầy thỏa vui thật sự mà triệu triệu người xưa nay đã nhận được từ Chúa ban cho. Amen.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước Chúa đi cùng, chân không nặng bước, bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa.
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý tín giả, hiện nay để đề phòng và chống khủng bố, nhiều phi trường trên thế giới đang dự định đặt các hệ thống kiểm soát an ninh có khả năng nhìn xuyên qua quần áo để tìm vũ khí, đánh hơi chất nổ và biết những gì đựng trong chai hoặc hộp kín mà không cần mở ra. Các cơ quan kiểm soát an ninh cho biết, khi hệ thống này được trang bị ở phi trường, thì họ có thể đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Nhưng những hệ thống này chưa được sử dụng vì bị nhiều người chống đối. Họ lo ngại rằng máy này sẽ vi phạm những vấn đề riêng tư của hành khách. Máy nhìn xuyên qua quần áo bị nhiều người phản đối. Nhưng quý vị nghĩ thế nào nếu có ai sáng chế một máy chụp được tấm lòng con người? Chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt hơn. Chúng ta có thể trang điểm bên ngoài để chụp hình tặng bà con, bạn bè. Nhưng chắc không ai muốn người khác thấy được tấm lòng bên trong của mình. Kinh Thánh trong thơ La Mã chương 3 chép, chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Không ai có thể sáng chế được máy chụp hình tấm lòng con người. Nhưng Chúa là đấng thấy trong lòng. Trước mặt Chúa, chúng ta không thể che giấu được điều gì. Thánh Kinh, sách Samuel thứ nhất, chương 16 câu 7 chép. Loài người chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tâm lòng bên trong. Ngài không những nhìn thấy tâm lòng của chúng ta, nhưng Ngài là đấng quyền năng, có thể ban cho chúng ta một tấm lòng mới, hoàn toàn công chính, trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nếu quý vị muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin huyết vô tội của Chúa Giê-xu rửa sạch lòng con để con trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thánh Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chân không nặng bước, bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dù. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha. Này anh hỏi, vì sao Chúa Ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã tuôn rơi. Một lần đến chuộc mua hết tội lỗi trong tôi. Vì yêu anh, vì yêu tôi, Chúa xóa bỏ tội. Này anh hỡi,
quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 952. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 952 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.